Chúng con xin kính chào cha.
Vâng, xin rất thân mến và trân trọng kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Xin kính chúc anh chị em được đầy trang niềm vui và ánh sáng chân lý của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta bước vào tiết mục Tìm về chân lý với một lời nguyện. Lời Chúa Giêsu, Chúa chính là đấng đã tuyên bố, những ai lắng nghe chân lý và tin nhận sự thật thì được giải thoát. Và Chúa chính là sự thật, Chúa chính là chân lý. Xin cho chúng con được biết khiêm nhu, từ hạ để đón nhận chính Chúa vào trong cuộc sống của chúng con, để chúng con được tự do, chân thật, đó là được Chúa làm chủ. Và chúng con cầu xin vì danh cực trọng của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen. Thưa cha, chúng con xin lần lượt nêu lên các câu hỏi sau đây. Xin mời Thu Hương.
Thưa cha, như chúng ta biết, Tòa Thánh đang tiến hành tiến trình phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị, thì mới đây nhà xuất bản Rizzoli đã cho ấn hành một cuốn sách bằng tiếng Ý có nhan đề Tại sao Ngài là một vị thánh, và đã có nhiều lời bình phẩm dấy lên vì những tiết lộ được trình bày trong cuốn sách này. Sách được chia làm 3 chương, và trong chương 1 có tựa là Con người, mô tả những đặc tính nhân bản của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Trong đó có đề tài nói đến việc tự dùng roi đánh tội. Về điểm này, đã có dư luận cho rằng việc đánh tội được gán cho Ngài như thế có thể làm đình trệ tiến trình phong chân phước. Một số dư luận khác khẳng định rằng những việc đền tội gắt gao của Đức Cố Giáo Hoàng đã là hậu quả của sự bất quân bình về tâm trí. Sự thật như thế nào? Xin cha phân tích. Con cảm ơn cha.
Trước tiên chúng tôi không thể nói về quyển sách này được, với chúng tôi chưa đọc. Cái thứ hai đó là về cái đề tài, những cái chi tiết về con người của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị chúng tôi cũng chưa đọc. Tuy nhiên chúng tôi có thể giới hạn lại, chúng ta nói về sự thật thì mình có thì nói có, không nói không, biết thì chúng ta cùng nhau mổ xẻ. Trước tiên về vấn đề đánh tội, chúng ta biết về vấn đề đánh tội đó, tiền công đồng và căn hai, việc đó là việc bình thường đối với các tu sĩ trong giáo hội Công giáo. Ngay cả các cha, các thầy trong nhiều những cái thế chúng tôi, trước cộng đồng Vatican II đó, cũng phải đánh tội đến ngày là đến giờ, đến ngày là có cái tiếng chuông hay là cái tiếng gì đó là đánh tội. Các cha vào trong phòng, các thầy vào trong phòng đánh tội. Và không những thế thì còn phải mặc áo nhầm nữa, có nghĩa là áo như có kiểm gai đó, trong người bó chân rồi. Ví dụ như trong trong tu viện hay học viện đó, thì có những người phải nhìn ăn và nằm ở ngay giữa cửa cổng đó, để cho người ta đi ngang qua, người ta đạp. Cái đó chuyện đó chuyện bình thường đối với đời tu khi xưa như vậy nha. Chúng ta biết khi xưa như vậy không gì làm lạ. Thời đó Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cũng, ngài cũng vào trước công đồng thì ngài tu cũng phải như thế thôi. Đời tu là phải phạt xác hạm mình, có những cái chuyện khác, ví dụ đeo xiềng xích trên cổ, trên thân của mình, hay là liếm đất nữa, hay là hung đất nữa. Như thánh Gerardo khi xưa thì bị một ông thầy capo, ông thầy trưởng đó, ông bắt liếm đất mà lấy lưỡi mà làm dấu thánh giá trên trên đất, liếm đất mà chảy máu lưỡi ra đó, tẹt lưỡi ra. Thì cái chuyện đó đối với các thánh khi xưa, chuyện như là ông thánh Francisco Assisi khi mà ông bị cám dỗ nhiều quá, ông lăn xả vào trong cái bụi gai, bụi hồng đó. Rồi bây giờ anh chị em qua bên Assisi, anh chị em thấy bụi gai nó không còn gai nữa, bởi bao nhiêu gai nó dính vào thân của ngài, bụi hồng mà không còn gai nữa. Đó, rồi có những cái gai nó thành thánh giá. Thì chúng ta biết có những cái chuyện đó xảy ra thường lắm, cái chuyện đó khi xưa mà các thánh hay là các tu sĩ đó làm chuyện đó rất là bình thường, bởi vì thời đó về khoa học, về tâm lý, về cái lối nhìn về con người, về Thiên Chúa khác với ngày hôm nay, khác với thế kỷ 20. Chúng ta phát triển rất xa về tâm sinh lý, về khoa học đó. Chúng ta không thể lấy cái tiêu chuẩn của thế kỷ 20, 21 để mà đánh giá cái người thuộc về thế kỷ thứ 19 hoặc là từ đầu thế kỷ 20 đến thập niên 60. Hay là sau khi mà chúng ta thấy có cộng đồng chung đó. Thì do đó chúng ta không thể nào lấy tiêu chuẩn này mà xét đoán tiêu chuẩn khác hay thời đại này, xét đoán thời đại khác, hoặc là lấy văn hóa này để mà kết án văn hóa khác được.
Yeah.
Chúng ta phải đi vào trong văn hóa đó. Có những cái nó quá đáng, có những cái thì chúng ta có thể thông cảm được. Bây giờ nói về việc đánh tội. Đánh tội đó, thì anh chị em không biết bao giờ ở trong gia đình đó, cha mẹ có đánh con không vậy?
Dạ có.
Có đánh không?
Dạ có.
Đánh con có phải lạc hậu không?
Dạ không.
Dạ có.
Không có lạc hậu.
Nên như vậy có bất mất gọi là thí dụ mà đánh con á, thương con cho roi cho vọt. Người Việt Nam mình nói sự thật, thương con cho roi cho vọt.
Ghét
con cho ngọt cho bùi.
Yeah. Yeah.
Thì cha mẹ Việt Nam nào, hay là bây giờ đừng nói bên Mỹ này sợ, bây giờ cha mẹ sợ đánh con rồi bị kiện này đủ thứ chuyện abuse ấy. Ở Việt Nam á, các anh chị có ai ăn đòn anh Dũng có bây giờ ăn đòn không?
Dạ có.
Dạ, có.
Ăn một ngày mấy bữa đòn.
Nhớ đời
hả? Okay. Thì có cái chuyện đó phải không? Mình ai mà không ăn đòn, ăn là bằng bánh tét á. Mà mỗi một tháng mà nhà tôi Việt Nam á là ông cụ ông bắt tất cả con cái xuống và đưa học bà ra, đứa nào học dở là ông bắt nằm lớp vậy đó, như cá mòi vậy đó. Đứa nào học dở là cho ăn đòn, cho ăn bánh tét. Có mấy đứa nó khôn, nó đem mò cầu á, nó nhét nhét cùng đó, đánh cái bốc một cái mở ra không biết được, cũng đánh thêm nữa. Phải học giỏi, ngoan, vâng lời, đủ thứ, tính từng điểm một ấy. Rồi bây giờ đánh cái đó phải là lạc hậu hay là mất quân bình về tâm trí không? Dạ. Đánh con kiểu đó không phải là không bao giờ đánh trên đầu, đánh trên thân hết đó, đánh vào mông. Rồi chúng tôi xin lỗi dùng cái chữ đó, đánh vào đó đó. Thì dạ. Có phải là mất quân bình hay là bị điên không?
Dạ
không. Cái thì Việt Nam vẫn còn và thế giới vẫn còn dùng cái phương pháp đó, mà trong Thánh Kinh cũng có nói mà. Nếu mà muốn cho đứa trẻ đó, người thanh niên lớn lên mà trở nên một người đàng hoàng tử tế thì đánh nó trước. Không thì nó nhớ đời thì nó sẽ trở nên người biết tự chủ, không thì là nó sẽ ương ngạnh cứng cổ. Và chúng ta thấy có biết bao nhiêu người con ở bên Mỹ này đầu trộm đuôi cướp vì cha mẹ không có kỷ luật. Chúng ta không có nói là về vấn đề đánh con, nhưng chúng ta nói là về sửa dạy kỷ luật đó, trừng phạt con cái đúng theo cái luật của Thiên Chúa. Thì bây giờ nếu mà con mình hư thì cho roi, ăn thương nó cho roi cho vọt. Dạ. Nếu mà mình hư thì mình làm gì? Nếu mình hư mình làm gì?
Cha.
Mình nếu mà mình hư tự mình phạt mình, bây giờ không có cha mẹ phạt mình nữa. Bởi vì cái tính hiển nhiên trong ai cũng có cái tính về nhục dục nè, về tham lam nè, về nóng giận nè, tham sân si hỉ nộ ái ố đó. Ai cũng biết, Việt Nam ai cũng biết. Nếu mà nó nổi lên thì mình làm gì? Thì mình phạt mình thôi, chỉ có cách đó thôi. Dạ. Phải không? Thì cái đó khi xưa là như vậy thôi, nó trồi đầu vậy thì đánh cho nó xuống thôi. Đó như vậy, thì khi xưa như vậy đó là thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu cũng vậy, thánh nào cũng làm như vậy đó. Cho nên cái việc mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị dùng roi đánh tội đó không lấy làm lạ gì cả. Và cái đó bây giờ hỏi rằng có ai chịu hiện thời đó, theo cái ngành tâm lý của thế giới ngày hôm nay là nhắm là ngọt, dù ngọt, người ta khích lệ cái lòng tham. Bây giờ tôi muốn ngon, tôi muốn ngọt, tôi muốn khoái chí, tôi muốn hưởng thụ thì tôi phải làm việc để tôi đạt được cái điều tôi muốn. Cho dẫu thôi chịu khổ cách mấy, thức khuya dậy sớm, còn khó đủ thứ chuyện, mồ hôi nước mắt đó cũng đạt cho bằng được. Còn khi xưa đó thì người ta dùng cái phương pháp tiêu cực, người ta chịu khổ. Thấy không? Thì bây giờ là chịu ngọt. Mà bây giờ con người đó, ví dụ như trong cái thế giới Âu Mỹ nè, người ta chịu khổ có dễ không? Bây giờ mở lên xe cái nóng cái là bật lên máy lạnh, lạnh cái là bật lên máy heat. Vào trong nhà cũng vậy nè, đi đâu cũng vậy, tiện nghi hết. Bây giờ hỏi chịu khổ có được không? Có đủ có gì mấy đứa nhỏ con gái anh chị em chịu khổ như là chúng ta phải chịu khổ ở Việt Nam đó. Rồi bây giờ bảo nó tí xíu thôi. Thì như thế nào chúng ta thấy thế giới bắt đầu đổi lại đó, cái cách huấn luyện đó. Đào tạo là muốn được sướng thì theo ý của mình đó, thì mình chịu khó nhọc tí xíu, nhưng mà không chịu khổ nổi giống như những người trong các thế giới đang phát triển. Thí dụ như ở Việt Nam hay là các nước bên Ấn Độ hoặc là bên Phi Châu, họ vẫn còn dùng cái phương pháp đó. Thì chúng ta nói về cái thực tại đó, thì nó có đúng hay sai. Bây giờ anh chị em nói về cái việc đánh tội, chúng ta coi cái cường độ thôi, cái hình phạt, cái mức độ đó, cường phạt. Nhưng cái bản chất nó cũng giống nhau thôi. Bây giờ hỏi rằng á, mình đánh cái tội của mình, nhất là trong mùa chay thánh này nè, chúng ta nói về sự thật chân lý đó, thì chúng ta hãm mình, các anh chị hãm mình như thế nào? Cho tôi biết hãm mình như thế nào.
Dạ thưa cha, bớt ăn uống ngon miệng.
Bớt ăn uống ngon miệng còn gì không? Cái đó có khó lắm không?
Đi đi lễ thường xuyên hơn. Ví dụ mình không muốn đi lễ mình, nhưng mà mình dậy sớm mình đi lễ.
À, đó là quá sức tưởng tượng rồi đó. Là đạo đức lắm rồi đó. Có những người không có một hạt cơm trong bụng cả mấy ngày trời. Ví dụ Việt Nam mà là bên bên Ấn Độ, người ta ở sống ở trong trong nghĩa địa, hay là người ta sống ở trong sọ rác đó. Đừng nói chi xa, anh chị em có cơ hội đi sang bên Mỹ Tây Cơ, từ California đi lấy xe xuống 2-3 tiếng gì đó, xuống Tijuana là thấy là người ta trong sống ở trong những đống rác đó chứ.
Trong cái nắp
hộp.
Đống rác đó. Thì mình đừng nói bây giờ mình nói bớt ăn ngon, chứ không phải là bớt ăn. Bớt ăn ngon, cái chữ đó là bớt ăn ngon đó, là đạo đức lắm rồi đó. Sáng sớm tại vì mình thức dậy 10 giờ để mình đi làm đó, thì mình thức dậy khoảng chừng 9 giờ. Đó là hy sinh lắm, hãm mình lắm. Đó, không biết có phải không? Như các nhà tu thì người ta dậy 2-3 giờ người ta đọc kinh rồi. Thì như vậy có phải điên không? Chúng ta hãm mình, cái việc mà hãm mình đó, nhiều khi chúng ta cho rằng là nó là điên hoặc là mất quân bình về tâm trí. Nhưng có phải như vậy không? Chính cái sự như chính Chúa mà Chúa nhịn đói 40 đêm ngày, thì anh chị em biết là chúng ta gọi Chúa là người gì? Nếu theo tiêu chuẩn ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa đi vào trong sa mạc nhịn đói 40 đêm ngày thì nó là sao? Chắc chắn là mất quân bình tâm trí rồi. Thánh Phanxicô cũng vậy. Nhưng mà các thánh xưa cũng vậy đó. Nhưng mà ngày hôm nay có người nào dám sống theo cái đời sống tinh thần mà không có bị bám víu, dính bén với cái chỉ có vật chất và thể xác mình hay không? Có ai dám sống như vậy hay không? Hay là bây giờ tôi chỉ tìm kiếm những cái vật chất, những cái gì mà làm cho tôi được sung sướng, khoái, lạc hay là hưởng thụ đó mà thôi. Để đó là cái vấn đề chúng ta tìm về chân lý, chúng ta không nói về con người của Thánh Đức Giáo Hoàng John Paul II nhị, hay là về cái hành vi hay cái hành động mà đánh tội đó ha. Thì cái chuyện đó thì đối với người ngày hôm nay thì chúng ta thấy nó sao đó. Thì chúng tôi có cơ hội chúng tôi đi sang bên Ý, anh Dũng có đi đến nhà dòng Chúa Cứu Thế, chỗ mà Thánh Alphonso ở đó. Thì chỗ đó vào trong cái phòng nhỏ tí tẹo, phòng Thánh Alphonso tiến sĩ Hội Thánh, tưởng là ngài là người to con, là phòng rất là nhỏ. Và để ý đó, chúng tôi có quay phim đó, thì trong cái phòng ngài, cái đến giờ ngài đánh tội đó, thì vết máu nó còn dính ở trên tường đó. Đánh máu phải chảy ra. Tại sao vậy? Tại sao có cái chuyện mà đánh máu mà roi có gai đó chứ? Mà gai là gai như đinh hay là sắt đó, trong nó móc ra đó. Thì tại sao vậy? Bởi vì Chúa Giêsu bị đánh đòn mà, chịu đánh đòn mà. Chúng ta đọc kinh Mân Côi, lần chữ Mân Côi đó, Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho chịu hãm mình, chịu khó bằng lòng. Thì dựa trên cái cuộc khổ nạn của Chúa, thì các thánh muốn noi gương Chúa Giêsu, các thánh muốn giống như Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu chịu đánh đòn thì con cũng chịu đánh đòn. Và ông thánh Giêrô cũng vậy đó. Và ngài đúng là, nếu mà theo tiêu chuẩn ngày hôm nay là ngài man đó, ngài thật sự man thật á. Ông phạt sát đến mức độ mà ông, khi mà ông hun khói đó, ông lấy gỗ cây ướt đó, ông đốt lên rồi cái hun khói, cái ông mở mắt ra, ông trừng mắt, ông để mắt ông đó cho nó cay mắt. Rồi đánh tội đó, thì ngài trước khi ngài tu, ngài đã đánh tội rồi, là thánh đó. Ngài lấy dây thừng đó, rồi ngài tắm nước mà nước lạnh đó. Và dây thừng đó, rồi ngài cởi áo ra, rồi ngài bắt cái người bạn đánh như nào mà chảy máu thôi, để mà phạt xét. Ngài dây thừng mà tắm nước lạnh đó thì nó đau vô cùng, để trong cái mùa chay mình thông công và thông hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa. Các thánh như vậy đó, mà tinh thần họ rất là cao. Và bây giờ chúng ta nói về chân lý, chúng ta nói về sự thật đi, thì chúng ta thấy những cái người mà chuyên môn tôi luyện, là tu luyện võ công đó, ngay cả bây giờ anh chị em nói coi có điên khùng không, và anh chị em có bao giờ coi đô vật với lại coi đánh boxing không, quyền anh có thấy không?
Có.
Hay là bây giờ có những cái võ mà võ tự do trên tivi, những người bạn trẻ cũng thích coi lắm á. Đó là cái gì không biết, tôi thấy là nó vào là đánh mà đánh không có đánh mà đánh đến khi nào mà chảy máu á. Những người đó luyện dữ lắm, hay là Olympic cũng luyện dữ. Bây giờ Olympic bên Canada đó, bên Vancouver đó, phải không? Thì những cái người đó cũng luyện khủng khiếp lắm đó, luyện mà gãy tay gãy chân đó.
Yeah.
Có một cặp vợ chồng tàu, anh đó anh gãy chân rồi anh vẫn luyện, mà bây giờ anh đệ nhất thế giới, anh luyện anh trở lại mà anh gãy chân luôn, mà anh vẫn kiên trì đó. Những người luyện võ khủng khiếp lắm, họ luyện võ là tay chân họ đánh mà họ gọi là huấn nhục.
Yeah.
Thì những cái đó có phải chăng là điên cuồng không?
Dạ không.
Thì chúng ta có thể theo cái tiêu chuẩn ngày hôm nay chúng ta là điên cuồng, và đó là không phải là người thánh đâu, cái đó là chỉ là được đạt được một cái mức nào đó về nghệ thuật võ thuật, hay là nghệ thuật về skating, hoặc là việc trượt tuyết đó, thấy không? Thì họ đạt được, họ rèn luyện mà. Và bây giờ nếu mà chúng ta nói về trong tôn giáo, hay là trong cái việc mà rèn luyện tinh thần, rèn luyện linh hồn của mình, thì chúng ta cho đó là mất quân bình, chúng ta đó là man, là điên. Còn trong khi đó, những cái người lực sĩ, những người võ sĩ, những người nghệ sĩ, họ tu luyện như vậy đó, thì chúng ta cho nó là bình thường. Thì chúng ta đặt lại vấn đề chân lý đó.
Yeah.
Thì hỏi một cái người võ sĩ, hay là võ sư, hay là một người nghệ thuật gia, một người lực sĩ, khi họ tu luyện như vậy đó, họ đạt được cái gì? Họ được cái huy chương vàng, họ đạt được một cái nghệ thuật cao.
Yeah.
Thì chúng ta khen thưởng họ.
Yeah.
Còn một người á, bây giờ tu luyện không phải là cái thân thể của mình, mà tu luyện cái tinh thần của mình, để mình thoát ly khỏi cái thế giới này mà bám vào Thiên Chúa, chỉ thuộc về Thiên Chúa hoàn toàn, thì chúng ta cho những người đó là điên cuồng. Thì cái đó nó có phải là, nó phải là công bình hay không? Thấy không? Thì chúng ta không có cổ động cái chuyện mà tàn nhẫn tàn ác, ví dụ như cha mẹ giận tức quá rồi đánh đập con cái, đánh nhược tử, đánh nó muốn chết luôn đó, bầm dập đó. Thì cái chuyện đó là abuse rồi, hành hung rồi. Chúng ta có cái vấn đề này được nêu lên ở trong cái chương tiết mục là niềm tin và pháp lý đó, trước đó là không có được chuyện đó. Nhưng bây giờ hỏi rằng khi mà chúng ta đi tu, có cần phải có một cái sự hãm mình phạt sát hay không, hay là bây giờ trong giới tu hành, tại sao mà có những người không muốn tu nữa, thấy thoải mái quá, vào trong nhà tu cũng quá sức thoải mái đi, thì còn cái gì là tu hành nữa, phải không? Thì không có cái sự hãm mình đó, làm sao là tu? Không có sự làm chủ là kỷ luật chính mình, làm sao gọi là tu được? Thì chúng ta nói về cái vấn đề đánh tội, dùng roi đánh tội đó, có phải là chuyện lớn không? Nhưng
dạ
mà
không.
So sánh với cái chuyện Chúa chịu khổ nạn, Chúa chịu nhục mạ, và người ta đánh đập Chúa nhiều tử. Anh chị em coi phim The Passion of the Christ, ông Mel Gibson ông làm ở trong mùa này nè, thì anh chị em thấy đánh Chúa, ngài không có hét lên, ngài không nguyền rủa. Rõ ràng đó, Mel Gibson để cho thấy rõ cái anh hùng đối với người Roma khi xưa đó. Một cái người mà không phải là anh tài giỏi, nhưng mà anh chịu khổ được đó, người đó là anh hùng. Mà chịu khổ không phải là chửi mắng, hay là nguyền rủa, là la hét. Mà chịu khổ như vậy, chịu nhục, chịu khổ, mà không một tiếng la hét hay nguyền rủa đó, đó người ta mới phục, người ta sợ cái người đó. Và bây giờ cái tinh thần Roma vẫn còn như vậy. Ví dụ như Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận của mình đó, người ta không có phục bởi vì mình có cái chức là linh mục, giám mục hay là hồng y. Không phục đâu. Người ta phục Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận của mình là bởi vì ngài ở trong tù. Mà ở trong tù 14 năm, ngài bị biệt giam, không biết ngài có bị tra tấn như thế nào, nhưng mà ngài không một chút đắng cay hận thù đối với những người đánh đập ngài, tra tấn ngài, mà giết hại ngài. Người ta phục đến mức độ mà Đức Giáo Hoàng Benedicto, đó là khi xưa là Đức Joseph Ratzinger, Bộ trưởng Thánh Bộ Đức Tin và Tín Lý, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Đệ Nhị phải nhờ Đức Cố Hồng Y mình giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma. Bởi vì không phải là vì cái chức của ngài, cái sự thông minh của ngài, nhưng mà vì cái chuyện chịu khổ nhục. Cái đó là người Roma họ phục. Cái đó là mới là thật là cái đức, những đức anh hùng đó mà Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị có những cái đó. Không có phải là cái vụ mà đánh tội, chuyện nó lặt vặt. Cái chuyện mà anh chị em coi lại cuộc đời của ngài đó, ngài chịu khổ, chịu nhục, ngài đi tu chui mà dưới thời Đức Quốc xã, rồi trong cái thời cộng sản Ba Lan Nga đó, chúng đó ngài có những cái rất là anh hùng, mà sẵn sàng hy sinh đó. Thì chúng ta thấy cái chuyện đánh tội không phải là chuyện nhỏ, chuyện lớn, mà chuyện rất là nhỏ. Những cái chuyện mà sẵn sàng đối diện với những cái cường hào bào chúa, hay là những cái chuyện bất công, bách hại công lý và bách hại con người đó và tôn giáo đó, ngài đứng lên, ngài chống đối. Thí dụ như ở tại Krakow, Ngài muốn xây cái cùng với thánh giá, nói với vụ thánh giá, ngài xây nhà thờ đó, đem súng ống tới tất cả mọi sự, ngài đứng ra, ngài vẫn cử hành thánh lễ, ngài dựng thánh giá lên, và ngài chỉ từng cái người công an và những cái người lính như đó đứng đến để mà bắn nào, để mà dẹp lên cái thánh lễ đó. Ngài chỉ tên từng người và biết tên cha mẹ của từng cái người công an là ai. Ngài chỉ anh này cũng công giáo đó, mà tại sao anh làm như vậy? Họ sợ ngài luôn, ngài cứ hành lễ, ngài làm dụng, ngài làm lễ luôn, và tất cả những người công an, những cái người mà lính đem đến để mà phá hoại đó, ngài xây nhà thờ đó, thì họ giữ lễ luôn. Đức cha John Paul II làm như vậy. Cũng không phải vừa đâu. Thì chúng ta thấy cái đức anh hùng, cái chuyện mà đánh tội, chuyện đó, chuyện lặt vặt, chuyện mà chúng ta nói hãm mình phạt xác, ăn chay, trong mùa chay chỉ có 2 ngày là kiêng thịt thôi, là ngày thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh, nhiều đó thôi. Ăn chay kiêng thịt chúng ta cho đó là vĩ đại lắm. Chuyện đó chuyện lặt vặt, chuyện đó là chuyện quan trọng, đó là tinh thần mình kết hợp với Chúa Giêsu Kitô trong bất cứ một tình huống nào, mình vẫn vui mừng, không phải là chịu khổ đâu. Mình chịu khổ mà mình vui mừng, mình tạ ơn Chúa, mình không để cho lòng mình hóa ra đắng cay hay là có cái sự nguyền rủa nào đó đối với những người bắt hại mình.
Con cảm ơn cha. Và giờ đây, xin kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn hiệp ý với cha Mikael Giuse trong phút suy niệm cuối giờ.
Thần ái kính chúc bình an cho quý ông bà và anh chị em. Thánh Phaolô cất lên tiếng ca, bài ca đức mến. Giả như tôi nói được các thứ tiếng nhân loại và thiên thần mà tôi không có lòng mến, thì tôi chỉ là thanh la vang vãng hay chủng chòe chập chèn vang ra. Giả như tôi có được ơn tiên tri biết mọi sự nhiệm màu toàn cả trí tuệ tôi, và giả như tôi được tất cả lòng tin khiến chuyển được đồi núi mà tôi không có lòng mến, thì tôi vẫn là hư vô. Và giả như tôi đem cả gia tư vốn liếng, tiền bạc của cải mà phát chẩn bố thí cho người nghèo, và giả như tôi có nộp thân mình để chịu thiêu đốt mà tôi lại không có lòng mến, thì tôi cũng hóa ra hư không vô ích. Kính thưa anh chị em, đạo Công giáo, đạo Chúa Giêsu Kitô là đạo của lòng mến. Yêu mến thì khoan dung nhân hậu, yêu mến thì không ghen tuông, không ba hoa, không tự mãn, không khiếm nhã, không ích kỷ, không cáu kỉnh, không bao giờ chấp nhất sự dữ và không bao giờ vui mừng trước sự bất công, nhưng luôn luôn biết sống, chia vui, chia sẻ trong lòng chân thật. Đó là đức tin của chúng ta. Chúng ta tin vào một Thiên Chúa của tình yêu, và tình yêu này là tình yêu hy sinh cho người mình yêu. Chính Chúa Giêsu Kitô đã làm như vậy, đã chết để làm chứng cho tình yêu. Và đó là sự thật về Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa tình thương ban muôn phúc lành cho anh chị em, nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen. Amen.